Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin tức của đài AFP từ Pháp Quốc.
Sau khi Tổng thống Mỹ có bài diễn văn trước Quốc hội hôm thứ Ba vừa qua trình bày các kế hoạch hành động, sáng kiến này của ông Trump được đưa ra 2 tháng sau khi chính quyền Biden kết thúc cuộc điều tra kéo dài gần 1 năm theo yêu cầu của United Steelworkers cùng nhiều công đoàn khác. Theo kết quả điều tra, Trung Quốc sử dụng các chính sách và hoạt động không công bằng để thống trị ngành đóng tàu. Trong tháng 2 năm nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã đề xuất thu phí có thể lên đến 1,5 triệu đô la các tàu do Trung Quốc đóng đến cập cảng ở Mỹ.
Về tình hình Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định là Manila cùng các đồng minh sẽ đấu tranh chống mọi âm mưu của Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không hoặc hạn chế các chuyến bay trên Biển Đông. Trả lời phỏng vấn trang AP ngày hôm qua, Bộ trưởng Teodoro nhấn mạnh là cần phải coi hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở khu vực này là một mối đe dọa toàn cầu vì có thể ngăn chặn tuyến đường thương mại quan trọng cho chuỗi cung ứng thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định mối đe dọa bên ngoài lớn nhất chính là hành động hung hăng, chủ nghĩa bành trướng và nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi luật pháp quốc tế thông qua việc sử dụng vũ lực hoặc đồng thuận hoặc nỗ lực định hình lại trật tự thế giới thành trật tự mà họ kiểm soát từ trong nguyên văn. Theo ông Teodoro, các nhà lãnh đạo quốc phòng đã thảo luận về khả năng Trung Quốc áp đặt một vùng nhận dạng phòng không hoặc một kiểu khu vực hạn chế các hoạt động bay của nước ngoài trong không phận mà Bắc Kinh tự nhận là của họ ở Biển Đông. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thì đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và buộc Manila cũng như là các đồng minh phải đáp trả. Gần đây, Trung Quốc đã triển khai drone giám sát WVZ-9 Divine Eagle tới đảo Hải Nam để bao phủ các điểm nóng gồm eo biển Đài Loan và một phần Thái Bình Dương. Theo trang Army Reconnaissance chuyên về quân sự, ngày 5 tháng 3, việc triển khai drone giám sát tầm xa tối tân này phù hợp với chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực của Trung Quốc nhằm tăng cường kiểm soát Biển Đông. Việc triển khai drone ZW-9 là một thách thức lớn đối với ưu thế trên không của Mỹ vì drone được thiết kế riêng để theo dõi và chống lại công nghệ tàng hình.
Ngày hôm nay, Tòa Phúc thẩm Hồng Kông đã hủy bản án nhắm vào 3 nhà đồng tổ chức đêm canh thức sự kiện Thiên An Môn hàng năm. Trước đó, 3 thành viên thuộc Liên minh Hồng Kông, một tổ chức đã bị giải thể, bị một tòa án ở Hồng Kông kết án 4 tháng tù rưỡi vì từ chối cung cấp thông tin, giao nộp tài liệu cho cảnh sát hồi năm 2021.
Bà Châu Hạnh Đồng, ông Đặng Nhạc Quân và ông Từ Hán Quang bị kết án ngày 4 tháng 3 năm 2023 vì tội cản trở điều tra. Cảnh sát đã yêu cầu họ giao nộp nhiều hồ sơ như biên bản các cuộc họp, lịch sử giao dịch tài chính v.v. với lý do họ bị tình nghi là tác nhân nước ngoài từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, trong phiên xử ngày hôm nay, 5 thẩm phán của tòa phúc thẩm cho rằng cảnh sát lẽ ra phải chứng minh các bị cáo thực sự là tác nhân nước ngoài, nhưng họ đã không hề có ý định đưa ra các bằng chứng. Do đó, tòa phúc thẩm cho rằng cáo trạng buộc tội như vậy đã khiến việc xét xử sơ thẩm không thể công bằng. Theo AFP, phán quyết của tòa phúc thẩm là một thất bại đối với chính quyền đặc khu Hồng Kông từ năm 2020, sau khi luật an ninh quốc gia được áp dụng theo chỉ đạo của Bắc Kinh, mọi hành động bất đồng chính kiến đều bị trấn áp để tránh tái lập phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn như năm 2019.
Về Trung Đông, ngày hôm qua, Mỹ xác nhận đã trực tiếp liên lạc với phong trào Hamas Palestine do trong số các con tin người Do Thái bị Hamas bắt giữ từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, có 5 người mang quốc tịch Mỹ và 4 trong số đó được cho là đã qua đời. Thông tin viên Guillaume Nodin tại Washington cho biết thêm.
Shalom Hamas, cela signifie bonjour et au revoir. C'est ainsi que débute le message de Donald Trump sur son réseau social.
Shalom Hamas là lời chào khi vừa gặp và khi chia tay nhau. Thông điệp của ông Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân đã bắt đầu với hàng chữ như trên, để rồi ngay lập tức ông đòi trả tự do cho các con tin, trả lại xác những con tin đã bị phong trào Hồi giáo Palestine sát hại. Tổng thống Mỹ viết tiếp, xin trích, đây là lời cảnh cáo cuối cùng gửi tới lãnh đạo tổ chức này và cũng là cơ hội cuối cùng để họ rời khỏi Gaza. Nguyên thủ Mỹ cho biết đã cung cấp cho Israel tất cả những gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và cái giá mà người dân Palestine phải trả sẽ rất đắt nếu như Hamas không trả tự do cho các con tin. Đối với ông Donald Trump thì đe dọa và đối thoại chỉ là một, và đối thoại trực tiếp với Hamas đã được mở ra. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ, bởi vì phong trào Hồi giáo Palestine này bị Washington đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Đây cũng là điều mà phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt đã chính thức xác nhận. Bà nói, Đặc sứ Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán và có toàn quyền đối thoại với bất kỳ một ai. Mỹ có tham khảo ý kiến của Israel trên vấn đề này. Đối thoại, trao đổi với toàn thế giới vì lợi ích của người dân Mỹ. Tổng thống Trump đã chứng minh rằng ông tin tưởng vào những nỗ lực thành thật để thực hiện những gì có lợi cho người dân Hoa Kỳ. Lời lại trong nguyên văn. Phía Hamas cũng đưa tin theo hướng này. Một trong các quan chức của phong trào xác nhận với hãng tin Pháp AFP là có ít nhất hai cuộc trao đổi trực tiếp với Mỹ đã diễn ra trong những ngày qua tại Doha, Qatar.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Syria cam kết giải trừ kho vũ khí hóa học do chế độ Bashar al-Assad bí mật phát triển trước đó. Ngày hôm qua, phát biểu trước tổ chức cấm vũ khí hóa học tại La Hay ở Hà Lan, Ngoại trưởng Syria Assad al-Shabani cam kết là tái xây dựng tương lai của Syria dựa trên sự minh bạch, công lý và hợp tác với cộng đồng quốc tế. Thông tin viên Stephanie Mopa tại La Hay cho biết thêm.
Mặc dù tổ chức cấm vũ khí hóa học cho phép tiêu hủy 1.300 tấn tiền chất hóa học, chế độ Bashar al-Assad vẫn nói dối và che giấu phần lớn chương trình hóa học của họ. Người dân thường đã phải chịu hơn 200 cuộc tấn công bằng khí sarin hoặc clo trong suốt cuộc chiến. Chế độ mới ở Damas đã cam kết phá hủy hoàn toàn kho vũ khí đó. Nhưng trước tổ chức cấm vũ khí hóa học, Ngoại trưởng Assad al-Shabani cảnh báo rằng thách thức sẽ rất lớn. Ông nói, cam kết của chúng tôi là phá hủy bất cứ thứ gì còn sót lại, chấm dứt di sản này và bảo đảm Syria trở thành một quốc gia hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhưng tiếp tục làm một việc mà người ta không chịu trách nhiệm không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bản chất bí mật của chương trình, sự sụp đổ của chế độ Assad, tiếp theo là các cuộc không kích do Israel tiến hành vào ngày 9 tháng 12 năm ngoái. Một ngày sau khi chế độ Assad sụp đổ, tất cả tạo thêm những thách thức về mặt hậu cần, kỹ thuật và thực tiễn, theo lời dẫn. Một nhóm kỹ thuật của tổ chức cấm vũ khí hóa học dự kiến sẽ tới Damas trong những ngày tới để bắt đầu giai đoạn thứ hai giải trừ vũ khí.
Stephanie Mopala, RFI.
Vatican hoạt động ra sao khi giáo hoàng nằm viện, giáo hoàng Francisco nhập viện từ hôm 14 tháng 2 vừa qua. Và đây là đợt nhập viện chữa bệnh lâu nhất kể từ khi ngài trở thành giáo hoàng, thông tin viên đài RFI Eric Senon từ Roma cho biết thêm.
Depuis maintenant 3 semaines, le pape François est invisible, soigné au 10e étage de l'hôpital.
Giáo hoàng Francisco nay vắng bóng đã được 3 tuần lễ và được chăm sóc ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli thành Roma. Cơ sở này từng được giáo hoàng Jean Paolo đệ nhị đặc biệt danh là Vatican III và cũng là nơi ngài nhiều lần đến. Nhắc lại chuyện cũ để thấy trung tâm quyền lực của Vatican trong những ngày qua đã dịch chuyển về đây, bởi vì giáo hoàng vẫn tiếp tục làm việc ở đó, ít nhất trong những ngày mà ngài không bị lên cơn khó thở. Quả thực là từ giường bệnh, giáo hoàng Francisco đã ký nhiều văn bản, chẳng hạn như quyết định phong thánh hôm 25 tháng 2. Ngài còn viết các bài diễn văn như hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 3, một văn bản được chia sẻ vào các giờ đọc kinh truyền tin, giờ mà ngài cảm ơn các tín đồ vì sự thể hiện tình liên đới. Và một lần nữa mời gọi cầu nguyện cho hòa bình. Tại Vatican, các hoạt động vẫn tiếp tục dù là bầu không khí đã thay đổi. Hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 3, quốc vụ khanh của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Parolin đã tiếp Tổng thống Nipa, người đáng lẽ sẽ được giáo hoàng tiếp. Trong khi giáo hoàng vắng mặt, các chức sắc cao cấp của Tòa Thánh tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan điểm của giáo hội. Ví dụ như ngài Galanger, quốc vụ khanh phụ trách quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí America của dòng tên đăng tải tuần lễ vừa qua đã tái khẳng định là dải Gaza vẫn phải là một vùng đất cho người Palestine.
Sau đây là một số thông tin khác.
Thái Lan tăng cường hợp tác với Ấn Độ và Việt Nam trước hiện tượng gạo bị mất giá. Bộ trưởng Thương mại Pichai Narittapan ngày hôm nay thông báo với Quốc hội là đang đàm phán với New Delhi và Hà Nội để cùng tìm cách ngăn chặn hiện tượng nói trên. Giá gạo tại Thái Lan đã giảm mất 30% trong vòng một năm qua và các nhà sản xuất kêu gọi chính quyền hỗ trợ. Gạo của Thái Lan bị mất giá kể từ khi mà Ấn Độ xuất khẩu trở lại loại ngũ cốc này. Ấn Độ và Thái Lan cũng như Việt Nam theo thứ tự là ba nguồn xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới.
Không quân Hàn Quốc thả bom nhằm vị trí khiến 15 người bị thương. Sự việc đã được không quân Hàn Quốc hôm nay xác nhận trong thông cáo. Lực lượng này cho biết dường như do sai lầm của phi công, 8 quả bom MK-82 đã bị một chiến đấu cơ KF-16 thả xuống một cách bất thường nổ ngoài phạm vi dự kiến. Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương ở phía bắc Hàn Quốc, cách 25 km đường phân định biên giới với Bắc Triều Tiên, quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Mỹ sa thải khoảng 80.000 nhân viên trong bộ cựu chiến binh. Đây là một trong những bộ có đông công chức nhất trong chính phủ. Theo giải thích hôm 4 tháng 3, thì mục tiêu là đưa số lượng nhân viên trở lại ngưỡng năm 2019. Trong một phóng sự của AP ngày 5 tháng 3, thì rất nhiều nhân viên bị sa thải trong bộ máy này có cảm giác bị phản bội vì đã bầu cho Tổng thống Donald Trump.
Bảo tàng nghệ thuật đương đại Pompidou ở Paris chuẩn bị đóng cửa trong 5 năm. Thứ hai tuần sau, bảo tàng Pompidou sẽ đóng cửa để trùng tu. Trong thời gian sắp tới, hơn 2.000 tác phẩm nghệ thuật tại đây được tạm chuyển đến nhiều bảo tàng khác ở Paris như là Điện Grand Palais và ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, những chiếc bẫy Liên hiệp châu Âu cần tránh trong kế hoạch tái vũ trang.
Bị dồn vào chân tường vì chiến tranh Ukraine, vì những tham vọng địa chính trị của Nga, vì chính đồng minh lâu đời là Mỹ bỏ rơi, Liên hiệp châu Âu đang tìm mọi cách tăng cường khả năng phòng thủ. Vậy đâu là tiềm lực và giới hạn trong công cuộc tái vũ trang của Liên Âu, mà thách thức lớn nhất là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất vũ khí, giữa lục địa già với các đối thủ ở Mỹ. Liên hiệp châu Âu triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh bất thường để bàn về quốc phòng và chuẩn bị công bố kế hoạch tái vũ trang trong một vài ngày sắp tới, với kế hoạch huy động đến 800 tỷ euro nâng cao khả năng phòng thủ vì an ninh của toàn khối. Theo nhật báo tài chính Anh Financial Times số ra ngày hôm nay 6 tháng 3, các nhà cung cấp vũ khí của châu Âu đồng loạt tuyên bố sẵn sàng tăng thêm đầu tư. Đây là những đại công ty có những kỹ thuật cần thiết để cung cấp những trang thiết bị hiện đại nhất cho một cuộc xung đột ở cường độ cao. Chủ tịch Tổng Giám đốc của tập đoàn Pháp Thales Patrick Kane khẳng định, châu Âu có các công nghệ cần thiết để cung cấp tất cả các sản phẩm và trang thiết bị cần thiết trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn theo nhật báo Anh Financial Times, nếu như phía các nhà cung cấp châu Âu đồng loạt tuyên bố họ sẵn sàng nhập cuộc, thì đổi lại Bruxelles và các nước thành viên cũng phải bảo đảm rằng đây là một dự án dài hơi và sẽ đều đặn đặt hàng cho những thập niên sắp tới, chứ không phải là chỉ tăng chi phí quốc phòng khi cần. Song có một thực tế không thể chối cãi, đó là trong giai đoạn 2019-2023, Mỹ là nguồn cung cấp 55% các thiết bị quân sự cho châu Âu, theo như thẩm định của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Hòa bình tại Stockholm ở Nhà Trắng, thì Tổng thống Donald Trump vừa đòi các nước thành viên NATO tăng ngân sách phòng thủ, vừa đòi phần còn lại của thế giới phải mua hàng của Mỹ để thu hẹp thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ. Vậy thì liệu rằng cỗ máy công nghiệp quốc phòng của châu Âu hùng mạnh có nằm trong tính toán của Washington hay không, nhất là vào thời điểm mà các tập đoàn công nghiệp quốc phòng châu Âu đòi được bảo đảm là châu lục này phải ưu tiên mua thiết bị quân sự và vũ khí của châu Âu. Không dễ để cho nhóm Big Five quy tụ 5 nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ nhường chỗ hay là chia sẻ sân chơi với các đối tác châu Âu. Theo giới phân tích, chủ trương đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trước hết, America First, và việc Washington đang quay lưng lại với các đồng minh truyền thống cả về mặt quân sự, an ninh lẫn kinh tế, thương mại là những yếu tố thúc đẩy châu Âu muốn bớt phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ. Đó có thể là một lợi thế cho các tập đoàn sản xuất trên lục địa già. Cuối cùng, bên cạnh những trở ngại về tài chính, về thời gian, về yếu tố địa chính trị để thành công trong mục tiêu tái vũ trang, Liên hiệp châu Âu còn phải vượt qua được một thách thức lớn khác. Đó là những tính toán ích kỷ và những hiềm khích cạnh tranh giữa các thành viên. Ba Lan chẳng hạn đã phải mua thiết bị quân sự của Hàn Quốc do các đối tác châu Âu không cung cấp kịp. Thế nhưng Warsaw đã bị Paris chỉ trích mạnh mẽ trong quyết định này. Đó là chưa kể bản thân nước Đức dù muốn mua vũ khí của châu Âu và do chính các tập đoàn của Đức sản xuất. Thế nhưng làm thế nào khi mà tập đoàn Raytheon của Hoa Kỳ đang xây dựng nhà máy đầu tiên và lớn nhất trên lãnh thổ Đức để sản xuất đạn dược cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot? Quả thực là con đường còn dài trong công cuộc tái vũ trang cho Liên Âu.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Trọng Thành phụ trách. qua chủ đề 50 năm sau Hiệp định Helsinki, liệu châu Âu có xác lập được một kiến trúc an ninh mới với Nga hay không? Và cuối cùng là tạp chí xã hội của Chi Phương nói về lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam khi nhóm tội phạm giành công nghệ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, sức mạnh răn đe hạt nhân của Anh và sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
Thưa quý vị, điều 5 hiến chương Bắc Đại Tây Dương đặt ra nguyên tắc đoàn kết cùng chống kẻ thù của khối NATO với kho vũ khí hạt nhân của ba nước Mỹ, Anh và Pháp, vốn đóng vai trò vũ khí răn đe chiến lược với nước gây hấn chống lại thành viên NATO. Nhưng một trong nhiều hệ quả tức thời của các tuyên bố gần đây mà chính quyền Mỹ Donald Trump đưa ra về cuộc chiến ở Ukraine là khả năng Hoa Kỳ rút dần vai trò chính trong an ninh của NATO ở châu Âu, khiến câu hỏi về năng lực phòng thủ của NATO ở châu Âu thiếu nước Mỹ. Vậy, Anh và Pháp có sẵn sàng đem cái ổ hạt nhân ra bảo vệ những đồng minh còn lại ở châu Âu hay không? RFI tiếng Việt tìm hiểu về năng lực quốc phòng và tấn công bằng tên lửa hạt nhân của Anh từ London, thông tin viên Nguyễn Giang giải thích chủ đề này. Đầu tiên là câu hỏi hiện Anh Quốc đi tới chỗ sở hữu kho vũ khí nguyên tử ra sao và quan hệ với Hoa Kỳ đóng vai trò gì trong quá trình này?
Anh Quốc đi tiên phong trên thế giới về năng lượng hạt nhân. Thế nhưng ngay từ ngày đầu tiên thì Anh đã hợp tác và hỗ trợ với Mỹ trong cả nghiên cứu hạt nhân cũng như là thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Anh đã nghiên cứu vũ khí nguyên tử trong thời gian diễn ra Thế chiến thứ hai ở châu Âu và Đông Á. Nhưng mà trái bom mà không được Hoa Kỳ ném xuống Hiroshima thì cũng do các nhà khoa học Anh hợp tác với Hoa Kỳ để chế tạo ra trong dự án Manhattan. Thế nhưng mà ngoại giao với Hoa Kỳ trục trặc sau năm 1945 thì đã khiến Anh bị Mỹ bỏ ra ngoài và không sở hữu vũ khí hạt nhân. Chỉ sau khi Liên Xô thử thành công bom nguyên tử năm 49 thì Anh bắt buộc phải tham gia cuộc chơi và đã thử thành công trái bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1952. Xin nhắc là vụ thử đó cũng được thực hiện ở sa mạc Nevada của Hoa Kỳ. Kể từ đó thì do sự thúc đẩy của chiến tranh lạnh, Anh và Mỹ đã hòa hợp, khiến cho gần như mọi bước của các hoạt động thiết kế hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân, thiết kế tàu ngầm nguyên tử của Anh đều gắn liền với Hoa Kỳ.
Hạm đội tàu ngầm nguyên tử và kho đầu đạn hạt nhân của Anh hiện ra sao?
Hiện nay Anh có chừng 225 đầu đạn hạt nhân, thế nhưng chỉ có 120 trái gắn trên các hỏa tiễn Trident do 4 tàu ngầm có động cơ hạt nhân lớp Vanguard chuyên chở. Đội tàu này chính là lá bài tủ, hay còn gọi là năng lực răn đe hạt nhân tối thiểu đủ thuyết phục của nước Anh. Về quy trình chuẩn bị tác chiến thì luôn có một tàu ngầm Vanguard của Anh ở ngoài biển, theo nguyên tắc liên tục sẵn sàng răn đe trên đại dương. Tàu này có thể phóng tên lửa đạn đạo từ dưới mặt nước tới bất cứ nơi nào trên trái đất nhờ tầm tác xạ tới 4.900 km. Về sức tàn phá của tên lửa hạt nhân thì chúng ta cũng cần chia sẻ với nhau một số cái con số rất là khủng khiếp. Tức là một chiếc tàu ngầm của Anh có thể mang tới 48 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên trên thực tế thì mỗi tàu Vanguard của Anh chỉ chở có 8 hỏa tiễn trong ống phóng và mang theo tổng cộng là 40 đầu đạn. Thế nhưng mà chỉ cần một đầu đạn hạt nhân thôi, gắn trên cái trái hỏa tiễn dài có 13 mét, đã có sức công phá tới 100 kiloton. Tức là so với trái bom Little Boy mà Hoa Kỳ ném xuống Hiroshima chỉ có 15 kiloton. Thì mọi người có thể thấy là sức công phá khủng khiếp như nào của chỉ một đầu đạn hạt nhân bây giờ. Bởi vậy Anh đã tạo ra một loại đầu đạn hạt nhân nhẹ hơn, gọi là đầu đạn dưới thấp chiến lược, chỉ có sức hủy diệt 10 kiloton. Thế nhưng việc sử dụng loại nào là do Thủ tướng Anh đương quyền quyết định.
Cụ thể hơn thì học thuyết chiến tranh nguyên tử của Vương quốc Anh là gì? Và Anh chỉ sẵn sàng bắn trả hay là sẵn sàng khai hỏa ra tay trước trong cuộc chiến vũ khí nguyên tử thưa anh?
Vâng, Anh không nói và không thể nói cụ thể là việc Anh sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử ở đâu, nhắm vào nước nào. Thế nhưng điều chắc chắn cho tới nay là học thuyết nguyên tử của Anh có hai nguyên tắc. Một là Anh dùng vũ khí nguyên tử để bảo vệ khối NATO với tư cách phòng vệ và cùng phản công. Hai là Anh chưa hề bỏ chính sách không bắn trước, tức là Anh giữ quyền tấn công trước khi phải bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi cốt lõi của mình. Khi mà nước Anh bị đe dọa, sắp bị tấn công bằng bom nguyên tử mang tính hủy diệt, thì vương quốc Anh sẽ ra tay trước, chứ không chỉ là dùng vũ khí nguyên tử để răn đe. Cùng lúc thì ngay từ khi ký hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân, vào năm 1952 thì Anh đã tự hạn chế và cắt giảm số đầu đạn xuống khá nhiều. Và hiện nay thì vương quốc Anh sở hữu ít hơn cả Nga, Mỹ, Trung Quốc và Pháp về số đầu đạn hạt nhân. Đồng thời Anh cũng cam kết không tấn công hạt nhân vào các nước không sở hữu vũ khí nguyên tử. Cũng xin nhắc lại là di sản của chiến tranh lạnh đã để lại một tấm bản đồ mà hiện nay vẫn còn tính thời sự, ghi nhận toàn bộ vùng châu Âu, vùng Đông Á gồm cả Trung Quốc và cả vùng Viễn Đông của Nga cũng như khu vực Bắc Mỹ vẫn thuộc vùng oanh kích bằng bom nguyên tử cũng như hỏa tiễn nguyên tử của các bên.
Vâng, vậy thì sự phụ thuộc của chương trình vũ khí nguyên tử ở Anh vào Mỹ là như thế nào và có hệ lụy gì tới đây hay không ạ?
Cơ Tôi xin bổ sung là học thuyết nguyên tử của Anh mang tính độc lập. Việc bắn trả nước nào đó khi bị tấn công hạt nhân hay bị đe dọa tấn công hạt nhân là do Thủ tướng Anh quyết định, chứ không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Thế nhưng về kỹ thuật thì Anh lại rất phụ thuộc vào sự hợp tác với Mỹ. Ví như hỏa tiễn Trident trên các tàu ngầm của Anh là mua từ Mỹ về. Trái hỏa tiễn cũng như là ống phóng đều sản xuất tại Mỹ. Và 2 năm một lần thì 1 trong 4 chiếc tàu ngầm lớp Vanguard của Anh phải sang cảng ở bang Georgia, Hoa Kỳ để bảo dưỡng. Anh chỉ chế tạo các đầu đạn hạt nhân để gắn vào hỏa tiễn, mà bản thân tàu Vanguard thì cũng được thiết kế theo mẫu của tàu Mỹ. Và hợp tác tàu ngầm nguyên tử tới đây mà Anh và Mỹ ký với Úc sẽ còn thắt chặt hơn quan hệ truyền thống này. Gần đây thì chính phủ Anh lại đặt hàng thêm 3 tỷ đô la số hỏa tiễn Trident 2D5 ở tập đoàn vũ khí của Mỹ là Lockheed Martin, với hạn cho đến năm 2031 là năm trao hàng. Như thế quan hệ ở đây, ý tôi muốn nói là sẽ còn kéo dài trong tương lai.
Bất cứ thay đổi nào trong vai trò của Mỹ trong khối NATO có khiến London nghi ngờ rằng Hoa Kỳ thời Donald Trump có nghiêm túc với các cam kết lâu dài hay không, và hệ quả của việc này đối với năng lực răn đe nguyên tử của Anh ra sao?
Mấy tuần qua thì các báo Anh cũng bàn về vấn đề này, thì ai cũng rõ là Pháp đã tuyên bố đem ô hạt nhân ra bảo vệ cho châu Âu, nhất là Đức, và Pháp kêu gọi Anh làm tương tự. Thế nhưng mà lãnh đạo Anh cho đến nay không nói gì cả, bởi vì cho tới giờ thì ông Trump cũng chưa phát biểu gì về chuyện đó, và Anh không muốn làm cho Mỹ ở thời Trump phải phật lòng trong cái vấn đề cốt tử cho an ninh quốc gia như thế này. Chính thức mà nói thì năng lực răn đe nguyên tử của Anh vẫn là để bảo vệ khối NATO, mà câu hỏi là khối NATO nào, có Mỹ hay là không, và vấn đề cũng không phải là chỉ là nước Mỹ mà là ông Trump. Chẳng hạn như từ đầu năm 2024 thì nhà báo Simon Fitzgerald ở Anh đã nói là toàn bộ hạm đội tàu ngầm của Anh tuy có tiếng là độc lập thế nhưng lại phụ thuộc vào Mỹ, và gần đây là phụ thuộc vào sự hảo tâm của Donald Trump. Và điều này theo ông Tisdo là điều khá nguy hiểm. Các phát biểu mới nhất của ông Trump chắc chắn đang làm cho London phải nghĩ lại. Mấy tuần trước thì câu chuyện cũng được nêu trở lại trên trang The Economist ở Anh với câu hỏi về năng lực răn đe bằng vũ khí nguyên tử của Anh có đang gặp vấn đề mang tên là Trump hay là không. Theo bài báo thì Anh cần đánh giá lại sự phụ thuộc vào Mỹ về vũ khí nguyên tử, dù đây là một quá trình đau đớn và vô cùng tốn kém, theo trang The Economist. Tôi cũng xin nhắc là chi tiêu quốc phòng của Anh hiện nay hàng năm là khoảng 56 tỷ bảng, thì chừng 12 tỷ là đóng cứng vào việc nuôi dưỡng và bảo trì cái hạm đội tàu ngầm nguyên tử. Vừa rồi Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer quyết định tăng ngân sách quốc phòng lên, thế nhưng đó là việc chi tiêu vào cho các quân binh chủng khác. Còn nếu một ngày nào đó mà Anh phải giành độc lập lại và tự gánh vác chi phí cho hạm đội tàu ngầm nguyên tử, mà sắp tới có cả tàu Dreadnought sẽ thay thế tàu Vanguard, thì việc gần như xây dựng lại toàn bộ các tàu ngầm cũng như là kho hỏa tiễn hạt nhân sẽ là một gánh nặng vô cùng to lớn cho ngân sách quốc phòng của Anh.